Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi trong anh đã vàng tàn lời bất cứ vang ca đón chào và sao Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 dương lịch 2015, tức 16 tháng Giêng âm lịch Ất Mùi. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về lễ nhập tháp Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt tại tu viện Long Quang, Huế.
Lễ nhập.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 dương lịch 2015, tức 16 tháng Giêng âm lịch Ất Mùi. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về lễ nhập tháp Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt tại tu viện Long Quang, Huế.
Lễ nhập tháp tại tu viện Long Quang, Huế. Ngày 3 tháng 3 vừa qua, vào lúc 8 giờ 30 sáng, lễ nhập tháp tại tu viện Long Quang đã hoàn mãn, theo như di huấn của Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, viện trưởng viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trên 200 tăng ni và trên 3.000 Phật tử làm thành vòng tròn to lớn từ bảo tháp ra đến sông Bồ, từ đây quay về trước cổng chùa, vào đền sân, rồi bao vòng trở lại nơi đặt kim quang. Những vòng hoa phụng điếu nhiều vô kệ, bao tròn cả khu vườn quanh tháp. Thường lệ tang lễ của nhiều vị cao tăng tổ chức rầm rộ, cờ xí rập trời, chiêng trống rập đất, máy phát âm mở hết công suất. Nhưng Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt di huấn tổ chức như một tâm tang, nghĩa là thanh tịnh và im lặng nhớ tượng, không đọc điệu văn, tiểu sự, không phát biểu, không giới thiệu các phái đoàn phụng điếu, là thông điệp ngài muốn để lại trong ý nghĩa lễ tang đơn giản của một vị tỳ kheo, một bần tăng trọn nghĩa. Vào giai đoạn lịch sử còn tang thương, dân chúng còn khổ đau thiếu thốn, đất nước còn điêu linh trăm mối, Hòa Thượng chỉ thị trong quan ngoài quách, nghĩa là chôn cất ngài cạnh tháp chứ không nhập tháp như thường lệ. Dù bảo tháp đã xây, ngài muốn tang lễ tổ chức trong hình thức vô tướng, như đã Huế thường kết án tu viện Long Quang là ổ phản động, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là tổ chức bất hợp pháp, Hòa Thượng viện trưởng là tên đại ngụy, nhưng tất cả các cơ quan nhà nước Thừa Thiên Huế, Giáo hội Phật giáo nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đều mang vòng hoa phúng điếu, cung tiện đảnh lễ trước linh đài ngài, ngoài trừ tăng đoàn dị giáo vắng mặt. Dân Huế ngạc nhiên tự hỏi, ủa, bất hợp pháp, đại ngụy, phản động, mà nay lại phụng điếu đảnh lễ trước kim can ngài, chuyện chi là rửa. Kim quan của Hòa Thượng Viện Trưởng đặt nơi căn lều cạnh bảo tháp trong khuôn viên chùa chứ không đặt ở nhà tổ. Nhờ vậy mà hàng nghìn Phật tử sau giờ làm việc, khi đêm về, họ kéo nhau tới tụng niệm, nhắc nhở những kỷ niệm êm đềm, đào về với Ngài. Các vùng lân cận như Phù Ốc, Phù Lệ, Tử Hà, Sông Bồ, quanh tu viện Long Quang đều tấp nập người về liên tục trong mấy ngày đám. Đặc biệt làng Phù Ốc là đất tu viện Long Quang trụ xứ, tất cả dân làng mỗi ngày từ đồng kéo nhau về cả làng từ 5 giờ sáng để làm công quả Phật sự. Vào lúc 18 giờ chiều ngày 2 tháng 3, Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo cùng môn đồ Pháp Quyến tổ chức lễ triều tổ, cung rước di ảnh Ngài vào tổ đình. Tại đây, Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, cùng chư Tăng làm lễ trang nghiêm. Hàng nghìn Phật tử tay thắp nến, quỳ lại di ảnh trên khoảng đường 300 mét từ Liên Đài về tổ đình. Cung kính không bút nào tạ xiết tấm lòng kính ngưỡng tiếc thương của đồng bào Phật tử đối với uy đức của Bậc Cao Tăng. 400 đại biểu gia đình Phật tử trên toàn quốc đã về Huế bằng những phương tiện và đường lối riêng tham dự tang lễ, mặc báo ngăn cấm của công an địa phương. Sau lễ triều tổ, di ảnh đưa trở lại khu lều đặt kim quang Ngài. 19 giờ, Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo và môn đồ Pháp Quyến tổ chức lễ nhiễu tháp. Đêm tối mông lung, trùm phụ xuống tu viện, chỉ còn chút sáng điện nơi linh đài. Tu viện Long Quang bập bùng sáng lên qua 3.000 ngọn nến lung linh của khối lượng Phật tử tham dự. Vì quá đông, nên tất cả sắp hàng 4, không chỉ nhiễu tháp mà đi 3 vòng khuôn viên tu viện mênh mông, sau đó trở lại chia nhau ngồi tụng niệm trước kim quan Ngài cho đến sáng hôm sau mới làm lễ nhập tháp.
Kính lạy giác linh thầy, kính lạy giác linh thầy, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ta đi.
Sau đây là cuộc phỏng vấn cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo về tang lễ của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo. Viên tịch hôm 26 tháng 2 vừa qua, thọ thế 87 tuổi, hạ lạp 58 năm. Hòa Thượng là hàng giáo phẩm cao cấp thứ hai sau Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ, giữ chức vụ này được một năm hơn, vào thời kỳ giáo hội có nhiều sóng gió, nên công hành Ngài rất lớn. Vừa phụ tá Đức Tăng Thấm, vừa giúp giáo hội chấn chỉnh nhân sự và tổ chức lại các cơ cấu giáo hội trong và ngoài nước. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn. Xin chào Huynh trưởng Lê Công Cầu, Đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất, vừa viên tịch tại Huế, là Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, xin Huynh trưởng cho biết về sự ra đi của Ngài như thế nào, vì bình tình hay già yếu?
Dạ, thưa chị, tôi không ngờ là Hòa Thượng Viện trưởng của Đại ngã bệnh xuống, và bệnh của Ngài diễn tiến một cách quá nhanh. Nhưng mà Ngài không chịu đi viện hay là đi khám gì cả, Ngài cứ nói là nhờ chư Long Thiên Hộ Pháp Đồ Gia hộ cho Ngài không tin vào cái bệnh viện cũng như thuộc men của thời gian. Nhưng môn đồ hiểu quyến cũng như là đại diện Viện Hòa Đạo bật với Ngài rằng sinh mạng của Ngài không còn của riêng Ngài nữa, mà là của Phật giáo Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nên Ngài phải đi khám để tiếp tục sống mà hoàn thành cái sự nghiệp của mình. Thì cái đó Ngài mới chấp nhận đi khám bệnh. Thì cái định bệnh viện quốc tế Huế, họ chẩn đoán sau 3 ngày họ đưa ra kết quả là Ngài bị ung thư ác tính, cho nên là không chữa trị được. Họ khuyên là nên đem Ngài về. Thì trong lúc đó, môn đồ Hiếu Quyến cũng như đại diện của Viện Hòa Đạo là thầy Viện Phó Thích Thanh Quang từ Đà Nẵng ra, cùng hội họp với nhau là còn nước còn tác, nên thưa với Ngài là đi vào bệnh viện Pháp Việt Sài Gòn, một bệnh viện hàng đầu của Việt Nam để tiếp tục điều trị. Thì cái cơ may là Đức Tăng Thống điền ra, Đức Tăng Thống là thưa với Ngài Viện Trưởng là nên vào ngay bệnh viện Pháp Việt. Thì Ngài Viện Trưởng là đã trả lời là con xin không tuân lời dạy của Đức Tăng Thống. Thì là như vậy thì sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Huế, thì đến ngày mùng 3 tháng Chạp, chúng tôi từ Bệnh viện Quốc tế đưa ngài thẳng vào Bệnh viện Pháp Việt Sài Gòn luôn. Thì tại Bệnh viện Pháp Việt Sài Gòn thì sau 5 ngày theo dõi xét nghiệm điều trị, họ cũng kết luận là ngài bị ung thư dạ dày, không có được phương thức cứu chữa. Tôi thì thật ra trên cái tâm lý là muốn giấu ngài, nhưng mà ngài biết tất cả hết. Và là ngài cười, ngài nói thôi thì về. Khi mà rời Bệnh viện Pháp Việt thì họ đề nghị là gửi theo cho mình 10 ống morphine để trù khi ngài lên cơn đau thì chích cho ngài, nhưng mà ngài từ chối. Và trong suốt cái quá trình đau ốm, chưa bao giờ ngài có một tiếng rên rỉ, một tiếng than thở nào hết, có nghĩa là rất ung dung, rất tự tại cho đến cái giây phục lâm chung. Khi về tu viện Long Quang đó, thì từ họ nghe tin họ đến cả hàng trăm người đến chờ. Ngài ung dung đi vào ngồi trên cái võng và ngài là cười, rồi ngài tường thuật quá trình mà đi điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Huế và Bệnh viện Pháp Việt cho Phật tử nghe. Xong rồi sau đó ngài tuyên bố là kể từ nay không ăn, không uống, không thuộc, không men gì nữa hết. Chỉ cầu gia trì lực của Phật Chư Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp và xin sống được một thời gian nữa để được đi sau Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Bởi vì nếu đi trước Đức Tăng Thống thì không ai lo cho Đức Tăng Thống khi Đức Tăng Thống nằm xuống, vì Đức Tăng Thống quá cô đơn. Ngài nói như vậy thì thưa chị, ai cũng chảy nước mắt hết. Rồi sau đó là Thầy Thanh Quang từ Đà Nẵng ra và môn đồ Thảo Quyến cũng như chúng tôi đã thưa được ngài là sinh mạng của ngài không của riêng ngài. Là ngài tiếp tục ăn uống và điều trị thì ngài vui vẻ chấp nhận để điều trị bằng cái thở cả đông tây y, nhưng mà sức khỏe của ngài càng xuống rất là nhanh. Từ là 48 kg vô Bệnh viện Quốc tế Huế, nó thì khi về tại tu viện Long Quang xuống xuống còn 28 kg thôi. Cho nên những cái biện pháp mà chúng tôi đưa ra để mà điều trị cách này không được thì chúng tôi dùng biện pháp khác, thì nó không còn kịp thời nữa, sức khỏe của ngài xuống nhanh quá đi. Cho đến ngày 28 tháng Chạp âm lịch thì là ngài ung dung ngồi viết một cái thư gửi cho chính quyền. Trong đó ngài nêu rõ là được năm 1975 cuộc sống đói nghèo, ăn khoai, ăn sắn, ăn rau, nhưng mà dân chủ rất là rất đầm ấm. Sau năm 1975 thì tất cả mọi người đều răm rắp nghe theo đảng, nếu không thì sợ tù bị thế này. Rồi là các tôn giáo dẫn dắt về sinh hoạt tôn giáo, mà là chẳng có ai có tôn giáo cả, như là người mù mà dắt người sáng đi, và là cái nhà xuất bản tôn giáo thì tất cả kinh sách của Phật giáo đều là do nhà xuất bản tôn giáo xuất bản, và họ đã sửa chữa để cho đúng theo cái quan điểm của duy vật biện chứng. Thật quá tội nghiệp cho Đức Phật của chúng tôi, xin đảng hãy là nhìn lại. Thì ngài bắt tôi đem đi gửi cho các cơ quan chính quyền. Cho đến ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, tức là mùng 6 Tết, ông nói để ông đi vào quanh chùa một vòng, chỉ đạo từng chỗ, nghĩa là cái chỗ bóng đặt như thế nào, cái hàng phòng như thế nào, tất cả mọi cái như thế nào. Nghĩa là dù khi đó sự ông rất là yếu. Đặc biệt nhất khi ông đi, tôi là cái người từ sinh đến nay chưa hề cầm cái máy để quay phim. Nhưng mà không ngờ hôm đó tự nhiên sang đầu tôi quay lại những cái phim cuối cùng về cuộc đời ôm. Thì những cái tia nắng ban mai nó xuyên qua lá, nó trùm lên ôm như là một cái hào quang tuyệt vời. Thì qua ngày mùng 7 âm lịch, ngài gọi tất cả đồ chúng gọi là Phật tử ngồi xung quanh ngài. Thì ngài vẫn nằm trong cái tư thế niết bàn của Đức Phật và im lặng không nói gì cả. Cho đến 6 giờ sáng tháng 8 thì ngài thao thần chỉ tịch, lúc đó là 3 giờ sáng, vẫn không cứ thể niệm mà Đức Phật.
Tăng lễ của ngài tại Huế cử hành ra sao?
Thì thưa chị, khi mà ngài viên tịch, thì phiên họp đầu tiên của chúng ta để diễn ra lúc 8 giờ sáng, ngày mùng 8, chạp âm lịch, tức là sau 2 giờ khi ngài viên tịch. Thì trong cuộc họp này, thì quý ngài cử bàn có bàn về cái việc tổ chức tăng lễ cho Đại Lão Hòa Thượng Viện Thượng. Thì ai cũng cho mình quản lý hết, ví dụ như Hòa Thượng Thích Minh Tuệ là đệ tử lớn của Ngài Viện Trưởng, là nêu ra một cái luận điểm, ngài nói như thế này: cuộc đời của Bổn Sư cũng như cuộc đời của Bác Hồ vĩ đại, học sống rất là đơn giản. Và khi để lại di chúc thì cũng là một tang lễ của bác đơn giản thôi. Nhưng vì cái công lao to lớn của người cho nên là đảng ta đã làm một cái tang lễ rất lớn để báo đáp cái công ơn của người đối với đất nước, đối với đảng và nhân dân. Tuy ngài sống thanh đàm đơn giản và muốn một cái tang lễ đơn giản, nhưng mà chúng ta phải làm tang lễ thật lớn để báo đáp cái công ơn dưỡng dục của ngài. Thì khi đó là tôi xin mở cái di chúc của ngài ra để quý vị nghe rõ. Bây giờ theo di huấn của ngài thì tang lễ của ngài gọi là tấm tang của tạo hòa thượng nhận trưởng viện hòa đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đặt dưới sự chứng minh đức đến thắng thống kết quả độ và đặt dưới sự xưng lễ của hòa thượng phó viện trưởng viện hòa đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Tết hôm qua. Thì khi di chúc của ngài ra cho mọi người nghe hết cả xong rồi một cái á, thì mọi người im lặng, tất cả mọi người nhất trí, thì chúng tôi đã in ra những cái bản đó cùng với cái nội quy là dán khắp tu viện Long Quang. Thì bên ngoài tu viện Long Quang lúc đó công an thường phục đóng bóng, nhưng mà khi chúng tôi đã dán cái niêm yết nữa anh thì họ là rút lui ra vòng ngoài. Và cho đến ngày hôm nay, tức là 15 giờ hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2015, tang lễ ngài đã diễn ra một cách rất là yên thắm, đã có hàng ngàn người đoàn thể tổ chức và đến cùng viếng phong hoa đã chết đây cái khu vườn mà ngài được tổ chức. Thì tôi cũng xin nói thêm rằng là ngài đã di huấn rằng khi ngài thị tịch thì tôn chỉ của ngài ở ngoài cái vườn cây đẹp xung quanh cái tháp mà ngài đã xây, chứ không có để trong nhà tổ. Thì ngài nói rằng nhà tổ là để thờ tổ chứ không phải để tam đầm tan. Chúng tôi đã tôn chỉ ngài ở ngoài vườn, tức là sạc cằm tháp, và một khu vườn rất đẹp theo ý nguyện của ngài là giống như Đức Phật ngày xưa có nhiều tín xá, nhưng ngài không nhập diệt tại cả tín xá, ngài nhập diệt tại rừng Sa La Song Tỏ. Tôi xin nói thêm những cái điều quan yếu mà tất cả chư tăng cùng đồng bào Phật tử trong và ngoài nước như thế này. Có nhiều người sẽ phản cái tang lễ của ngài tại sao lại đem ra tang chỉ ở ngoài một cái khu vườn mà không tôn trị ở trong chùa. Tại sao lại dùng cái hình thức mà gọi là quá là dạng là ngay một cái máy phòng thăm này cũng không cho dùng để xưởng lễ. Thì tôi xin thưa rằng tâm ý của ngài đã nói với tôi, đây là một cái thông điệp ngài gửi đến cho toàn thể chư tăng và Phật tử trong và ngoài nước để phá cách cái truyền thống, tạm gọi là truyền thống tang lễ của chư vị cao tăng từ trước tới nay. Mỗi lần một vị cao tăng viên tịch thì đệ tử của vị đó là cờ chỉ đầy trời, kèn trấn dập đất, rồi thì suốt ngày ra vạ những cái bài phong thánh đó, sướng đoàn này đến phúng viễn, đoàn kia đến phúng viễn để tôn vinh cái người đã khuất. Nhưng mà thật sự là nó quá ồn ào rầm rộ, mình chẳng có một ai lẫn tâm để cầu nguyện cho cái người ra đi. Cho nên đây là một sự phá cách, là một cái cách mạng của ngài, cái tang lễ của ngài để là cho đồng bào Phật tử cũng như chư tăng là hiểu được cái thân của ngài như vậy. Cái điều thứ hai nữa mà tôi muốn nói đến với đồng bào Phật tử trong và ngoài nước, đó là trong cái tang lễ này, một cái dấu ấn đặc biệt là từ trước đến nay ta cho rằng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là bất pháp, ai tham dự giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là vi phạm pháp luật. Nhưng ngày tang lễ chúng tôi đã theo những cái bảng rất lớn là tang lễ đại lão hòa thượng viện hòa đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chúng tôi theo tất cả các cùng của tu viện Long Quang cùng với tài giả đến được dưới sự chứng minh của đức đệ mục thánh thống và dưới sự xưng lễ của ngài phó viện trưởng viện hòa đạo Thích Thanh Quang. Thì chúng tôi công bố một cách chính thức như vậy thì là chúng tôi thấy rằng mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã mang vòng hoa tới phụng viếng một cách trang trọng, ban tôn giáo tới phụng viếng một cách trang trọng. Phải chăng cái sự phụng viếng này là họ đã thừa nhận cái vị thế, cái ngôi vị của đức đệ mục thánh thần, cái ngôi vị của là Hòa Thượng Viện Trưởng, thì nỗi bi của Hòa Thượng Võ Viện Trưởng, và như vậy tất nhiên họ đã thừa nhận sự tồn tại hợp pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Tăng lễ của ngài có gặp khó khăn gì không?
Tăng lễ của ngài cũng có nhiều cái chuyển duyên. Cái chuyển duyên thứ nhất là Đức Tam Thánh Thích Quả Độ không thể vào tham dự tang lễ của ngài như dự kiến, bởi vì ngài không có cái chứng minh thư của nhà nước cấp, cho nên là người ta từ chối không bảo vệ miền Bắc. Một số các đơn vị cũng như một số phật tử cũng đã bị có hiện tượng hăm dọa, cho nên là không dám đến tu viện Long Quang. Nhưng mà tại tu viện Long Quang vẫn diễn ra cái tang lễ của ngài một cách rất là thân tình và trang nghiêm.
Hòa Thượng Thích Như Đạt là hàng giáo phẩm cao cấp thứ hai của giáo hội, sau Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ với chức vụ Viện trưởng Viện Hóa Đạo trong vòng hơn một năm, thời gian Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trải qua nhiều sóng gió. Huynh trưởng có thể cho biết đôi lời về công hành của ngài trong chức vụ này.
Dạ, thưa chị, lần như thế này là khi ngài vừa là phó viện trưởng, vừa là tổng vụ trưởng, tổng vụ pháp sự, ngài là người chính thức ký văn bản đại diện cho cán bộ gửi lên Đức Tăng Thống để xử lý về vấn đề Hòa Thượng Giảng Lạc đã không nghỉ ngơi luôn. Đó là cái điều quan yếu là do ngài đã làm. Tiếp theo sau đó, khi Đức Tăng Thống ban hành giáo chỉ số 10, thì ngài là được suy cử và kích tuyển trước Viện Hòa Đại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất. Thì ngài thường xuyên vào ra Sài Gòn, dù sức khỏe của ngài được cao trên 80 tuổi, thế là bàn bạc công việc Phật sự với Đức Tăng Thống không biết mệt mỏi. Và ngài cũng là người đầu tiên trình với Đức Tăng Thống nên yêu cầu văn phòng 2 đăng ký pháp bà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất văn phòng 2 để có pháp lý. Ngài cùng với Đức để ngủ Tăng Thống quyết tâm làm thế nào kêu gọi đồng bào Phật tử tăng và ngoài nước xây dựng cho bằng được chùa Phật Quang tại trung tâm người Việt tị nạn tại miền Nam Cali để làm cái ngôi nhà chung cho Phật giáo Việt Nam thống nhất văn phòng 2 tại hải ngoại, và cũng là cái ngôi nhà đầu tiên mà tên danh nghĩa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chứ không phải cái căn ăn nhờ ở đầu. Và ngài cũng đích thân ban hành một cái quyết định bổ nhiệm ban kiến thiết cho chùa Phật Quang, và ngài cũng ra lời kêu gọi tất cả mọi người toàn tâm toàn ý đóng góp để xây dựng cho được cái ngôi nhà đó, ngôi nhà chung đó, để bảo đáp lại tấm lòng mong mỏi của Đức Thánh Tam Thống. Và là trong thời gian tuy là ngắn ngủi một năm thôi, nhưng những cái dấu ấn của ngài để lại rất là sâu đậm trong cái giai đoạn khó khăn nhất về vấn đề nhân sự. Nhưng ngài đã khéo léo tổ chức lại cái gồm máy của Viện Hòa Đạo tại quốc nội, cũng như ban hành những cái quyết định theo lệnh của Đức Tăng Thống để ổn định cái tình hình văn phòng 2 và hội đồng điều hành cả quốc gia châu lục trên thế giới. Đó là cái công hạnh lớn nhất của ngài.
Lập trường của ngài về công cuộc tranh đấu cho nhân quyền, tự do tín ngưỡng của giáo hội có khác gì với các vị tiền nhiệm? Quốc tế chưa biết nhiều về ngài, nhưng hình ảnh ngài đối với Phật giáo đầu trong nước thì ra sao? Người ta nghĩ gì về ngài?
Thưa chị, có hai điều mà tôi xin trình bày với chị. Cái thứ nhất, lập trường của ngài đối với cái công cuộc đấu tranh chống nội xâm và ngoại xâm của cộng sản thì ngài rất là quyết liệt, nghĩa là phải làm cho bằng được dù phải hy sinh thân mạng cùng với Đức Địa Ngục Tam Thống. Trong đó, đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì ngay trong cái di huấn cuối cùng của ngài thì hai chữ cuối cùng của ngài trong di huấn là hai chữ thống nhất. Do đó, ngài đã đặt nặng cái vận mạng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lên trên hết, bởi vì ngài quan niệm rằng không có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì là Phật giáo Việt Nam sẽ như là không còn nữa, bởi vì tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc là những cái tổ chức khác dù được nhà nước thừa nhận rằng là đó là giáo hội hợp pháp và duy nhất, nhưng mà đó là cái công cụ chưa sai của Đảng và Nhà nước mà thôi, ngài không chấp nhận. Cho nên ngài cương quyết cùng Đức Đệ Ngũ Tăng Thống duy trì bằng được pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dù hy sinh thân mạng. Đó là cái quan điểm của ngài. Cái thứ hai nữa, về công hạnh của ngài thì là đệ tử của ngài trong và ngoài nước nó quá sức đông, mà khiến tôi cũng không biết rõ để hôm nay tang lễ của ngài về cả hàn các người. Lúc đó mình mới biết là cái ân đức của ngài sắp tấn thì là mà hậu bối rất là lớn, và Phật tử mà đã quy với ngài thì cũng là hàng chục ngàn người. Hôm nay họ về đây thì mình mới biết là cái uy lực của ngài nó quá lớn, nó nhiếp phục được tất cả đồ chúng và nhiếp phục được luôn cả những cái tổ chức mà chống đối lại ngài, bằng chứng rõ ràng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là Giáo hội nhà nước, cũng đã đến phụng điệu ngài. Rồi là đại diện của cái tăng đoàn Dì giáo cũng đã đến để thăm viếng ngài trong những ngày ngài đau ốm, và là cũng đã đến để là phụng điệu. Thì như vậy mình thấy uy đức của ngài mà trùm lên tất cả mọi tổ chức nhân dân Phật giáo và trùm lên tất cả những cái đoàn thể cũng như là nhân dân. Thì cảm hưởng của ngài thì trên toàn quốc thì tôi không dám nói, nhưng tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì nhắc đến Hòa Thượng Thích Như Đạt thì ai cũng thấy đó là một cái bậc long tượng mà hiếm có của Phật giáo Việt Nam.
Xin cảm ơn huynh trưởng Lê Công Cầu. Chấm dứt chương trình, xin mời quý thính giả nghe thông báo buổi tiệc gây quỹ yểm trợ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại nhà hàng Kim Sơn ở thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ. Thông báo buổi tiệc gây quỹ yểm trợ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, chư vị quan khách, quý thân hữu và đồng hương, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cùng với cơ sở quê mẹ tại Paris đã không ngừng hoạt động suốt 40 năm qua tại Liên Hiệp Quốc, các quốc hội Hoa Kỳ và quốc hội châu Âu, cũng như chính giới Âu, Mỹ, Á cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Một việc làm cần thiết và hữu ích mà người Việt tị nạn chúng ta rất nên trân trọng và hậu thuẫn. Và không có hậu thuẫn nào quan trọng hơn hậu thuẫn tài chính, để Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và cơ sở quê mẹ tiếp tục công tác vận động quốc tế ngày nay trước nạn ngoại xâm và nội xâm uy hiếp quê hương Việt Nam chúng ta. Chính vì tầm quan trọng ấy, chúng con sáng hội Phạm Gia Bình xin mạn phép tổ chức buổi tiệc chay gây quỹ. Chúng con xin trân trọng kính mời chư tôn giáo phẩm, chư vị quan khách, quý thân hữu và đồng hương nên tham dự đông đảo buổi tiệc gây quỹ yểm trợ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại nhà hàng Kim Sơn, 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 22 tháng 3 năm 2015. Chương trình gồm có hai phần: hội thảo và văn nghệ. Phần hội thảo với chủ đề tầm quan trọng của công luận quốc tế trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam và phương thức và bí quyết vận động các cơ quan công quyền thế giới, do hai vị khách mời quốc tế, dân biểu Quốc hội châu Âu đến từ Brussels và đại diện sáng hội Rafto đến từ Vương quốc Na Uy, cùng với Thượng tọa Thích Giác Đặng, giáo sư Võ Văn Ái và nữ sĩ Ý Lan trình bày. Phần văn nghệ với các ca sĩ Ngọc Huyền, Chi Huệ, Quốc Thu và Thu Thủy. Mỗi chi tiết về bảo trợ và đặt bàn mua vé ủng hộ, xin vui lòng gọi cho ban tổ chức Bích Thuận 713-367-5136, Phụ Chiếu 713-366-1870, Từ Hành 832-474-6800, Mỹ Duyên 823-878-5453. Sáng hội Phạm Gia Bình trân trọng kính mời cố vấn Thượng tọa Thích Giác Đặng, trưởng ban tổ chức, cư sĩ Phổ Chiếu.
Kính lạy Giác Linh Thầy, kính lạy Giác Linh Thầy. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ra đi, thầy vẫn đây. Một tình đạo bao la như anh thương người ta.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước. 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, một lòng chúng ta tiến lên.